Blog Talk Radio.
Welcome to Wednesday Night Readings with Diane Lenning and Quy. Tonight's reading will be in English and Vietnamese. We will be reading from John chapter 8. If you'd like to follow along with us, now's a good time to get your book of John and turn to chapter 8. And paper and pencil if you'd like that as well. We'll begin in just a few minutes. We will begin shortly. We will begin in about 1 minute. Night readings. This is Diane Lenning, your host, broadcasting to you live from the United States of America. We're especially blessed to have our co-host, Quy, with us tonight, who interprets in Vietnamese. If you are a Vietnamese speaker and wanting to learn English, this is a good show for you, a good chance to hear some good reading read to you, and a good time of fellowship and prayer. We do have a toll-free call-in number if you'd like to call in after the lesson and talk to me or Quy. Our toll-free number is 1-877-497-9937. Again, the toll-free number is 1-877-497-9937. Let's begin tonight by saying the Lord's Prayer. My goal is that all the Vietnamese speakers will learn how to say this in English. And perhaps you already know English, but maybe you have a friend or family member who's wanting to learn English. And we're hoping that you'll share this with your friends and family. Let's read the Lord's Prayer, and if you can't quote it without reading, that's great. It's found in Matthew 6, starting with verse 9. So let's bow our heads together and let's pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Let's also pray in our own words as if we're talking to a friend. We are talking to our Father God. So let's bow our heads, and I'm going to pray for you and all of us, and if you'd like to pray as well, that would be wonderful. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this opportunity to share the word and help people to learn English. We're so grateful for our co-host who's willing to give of her time and share in Vietnamese so that people all around the world may hear the good news, learn how to read the scripture, and gain understanding. And Lord, we pray for those who are oppressed tonight or today. Lord, that you would deliver them. Lord, that you would reveal yourself to them and help them, Lord, to be open to the word of God and to receiving Jesus as their Savior. Lord, we just pray that you would woo them unto you by your Spirit as they hear this broadcast, and that each one who hears will become a part of God's family and thereby receive the greatest gift of salvation and the gift that Jesus left for us, the Holy Spirit, to give us understanding and guidance as we walk this Christian life here on earth. Lord, we just pray that you would anoint both Quy and myself tonight as we read and speak, and that you would give us greater understanding each time we read so that we can share that with others. And we thank you for all these things. In the precious name of Jesus. Amen. We're going to bring in our co-host, Kui. Hello, Kui. How are you tonight?
Hi, good afternoon, Diane. I'm doing great.
Great.
I'm so glad to be with all of us here.
Yes, it's an honor to share God's word, isn't it?
It is.
Well, would you open up in prayer? And if you want to say the Lord's Prayer, I'll leave that up to you and pray for people in Vietnamese.
So great. Let's bow our head. Chúng ta sẽ cúi đầu để cầu nguyện Chúa trước khi chúng ta bắt đầu buổi đọc Kinh Thánh tối nay. Chúng ta sẽ đọc cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy trước khi Ngài về lại trời, được tìm trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 bắt đầu từ câu 9. Lạy Chúa là Cha của chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn sáng, nước Cha được đến, nước Cha được lên ở đất cũng như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn thử dùng. Chúa tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con ra khỏi mọi điều ác, vì nước, quyền và vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Để chúng ta cũng có thể cầu nguyện với Chúa bằng giống như nói chuyện với một người bạn và một người cha yêu thương mình. Chúng ta có thể bắt đầu cầu nguyện với Chúa cho cái buổi học lễ Kinh Thánh tối nay. Tại Chúa là Cha của chúng con, xin cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con cái thời gian quý báu và một cơ hội rất là quý báu để đọc được Kinh Thánh, lời của Ngài, lời hằng sống, hầu cho những điều mà chúng con học hỏi tối hôm nay Chúa Thánh Linh ở cùng và cũng giúp cho chúng con được hiểu sâu xa hơn và cũng có thể dùng những cái lời mà chúng con học tối hôm nay để áp dụng lên cuộc sống của chúng con. Anh em nào cảm thấy tinh thần mình bị yếu đuối hoặc là gặp những cái chuyện rất là đau buồn, khó khăn, những hoàn cảnh hầu như không thấy được niềm hy vọng, xin Chúa cũng đến cùng và cũng ở cùng anh em chúng con, giúp động và cũng an ủi anh em chúng con, hầu cho trong Chúa chúng con có được niềm hy vọng và hầu cho Đức Thánh Linh của Ngài cũng giúp đỡ anh em chúng con nhìn đời và sự việc và những người xung quanh một cách khác đi, để chúng con có được cái dòng nước của sự sống chảy trong lòng chúng con ra, tức là Đức Thánh Linh cũng như dòng lần Chúa chúng con học, và chúng con có được niềm vui, sự yên bình trong tâm trí, trong tâm hạnh chúng con. Hôm nay chúng con dâng cái thời gian này trên Chúa và hầu cho Ngài cũng chúc phước luôn cho những cái ngày, những công việc sau này của anh chị em chúng con. Nhờ lên Chúa Jesus Christ, Amen. Và các anh chị em có muốn gọi điện thoại lên đài, đó là số gọi điện thoại không cần phải trả tiền, 1-877-497-9937. Sau khi chúng ta kết thúc cái buổi đọc Kinh Thánh thì các bạn có thể gọi vào để nói chuyện với cô Thả An hoặc Quý, có những các bạn có thể chia sẻ Chúa đã làm việc trong cuộc sống của các bạn, hoặc là có những cái nhu cầu hay là những khó khăn gì, những câu hỏi gì trong cuộc sống về Kinh Thánh, về những gì muốn chia sẻ với chúng ta thì có thể gọi cái số điện thoại này. Cô Đại An và Quý rất là vui lòng có thể nghe được những sự chia sẻ của các bạn, vì chúng ta sẽ bắt đầu đọc Kinh Thánh trong sách Giăng, là lời của Chúa trong Kinh Thánh. Ok?
All right. I want to praise the Lord that we have had over 1,000 people listen to this show this last month. And we would encourage you to keep telling all your friends who speak Vietnamese that this show is available to them. Would you like to say that in Vietnamese?
Yes, that's awesome. Cô Đại An cùng Quý cũng rất là vui mừng muốn chia sẻ với các bạn là trong cái buổi đọc Kinh Thánh của tháng rồi, chúng ta có hơn 1,000 thính giả để nghe vào chương trình đọc Kinh Thánh mỗi tối, không hàng tuần mà mỗi tháng của chúng ta. Cho nên các bạn cứ tiếp tục nói với những cái anh chị em mà chúng ta nói tiếng Việt, nghe tiếng Việt trên khắp cả toàn thế giới có thể đến nghe cái chương trình tối hôm nay, cùng nhau đọc Kinh Thánh, cùng nhau chia sẻ và cũng như được nghe Kinh Thánh và bằng tiếng Anh của cô Đại An đọc. Và có những câu hỏi gì thì rất vui mừng được nghe các bạn liên lạc với cô Đại An hoặc là quý. Nhưng mà các bạn thật là tuyệt vời, cầu chính Chúa đã ban phước cho chúng ta để có nhiều thính giả như vậy. Thank you, okay?
Praise the Lord. We are going to begin tonight in chapter 8 of John. And would you like to start in Vietnamese or me in English? What do you feel tonight?
I can do that in Vietnamese first. What verse do you want me to stop at?
Let's see, it's a pretty long chapter again. So, let's see, there are 59 verses. Maybe after about 20, then that would be three sections.
Okay.
How about that?
Okay.
All right. Okay. In Vietnamese, yes. Chapter 8.
Chúng ta sẽ đọc đoạn răng, câu đoạn 8, bắt đầu từ câu 1 đến câu 20. Rồi thì cô Đại An sẽ tiếp tục đọc cũng cùng một đoạn đó bằng tiếng Anh. Chúng ta lật ra sách răng đoạn 8. Câu 1. Còn Đức Chúa Giê-xu lên núi Ô-liu. Cái tựa phụ đề là người phụ nữ ngoại tình. Câu 2. Đến tạng sáng, Ngài trở lại đền thờ, cả đoàn dân đều đến với Ngài. Ngài ngồi xuống giảng dạy cho họ. Câu 3. Các thầy thông giáo và người Pharisee đem một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình để người này đứng ở giữa. Câu 4. Và nói với Ngài, thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Câu 5. Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn thầy thì nói thế nào? Câu 6. Họ nói như thế để thử Ngài, nhằm có cớ tố cáo Ngài. Đức Chúa Giê-xu cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. Cái câu này có rất nhiều người học về Kinh Thánh cũng rất là thắc mắc là Chúa Giê-xu viết cái gì trên đất. Mà tạo ra cái sự phản ứng của những người xung quanh vào câu 7 tiếp theo. Câu 7, vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài ngước lên và nói, ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước. Câu 8, rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. Câu 9, khi họ nghe điều này, thì lần lượt bỏ đi những người cao tuổi đi trước. Đức Chúa Giê-xu ở lại một mình với người phụ nữ vẫn đang đứng giữa đó. Câu 10, Đức Chúa Giê-xu ngước lên nói với người phụ nữ, này, chị kia, họ đâu cả rồi? Không ai có đáng chị sao? Câu 11, người phụ nữ đáp, thưa Chúa, không ai cả. Đức Chúa Giê-xu phán, ta đã không kết án chị đâu. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Phụ đề, Đức Chúa Giê-xu là ánh sáng của thế gian. Câu 12, Đức Chúa Giê-xu lại nói với dân chúng rằng, ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Câu 13, những người Pharisee nói, thầy tự làm chứng cho mình thì lời chứng của thầy không đáng tin. Câu 14, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, cho dù ta tự làm chứng cho mình đi nữa, thì lời chứng của ta vẫn đáng tin, vì ta biết mình từ đâu đến và đang đi đâu. Nhưng các ngươi không biết ta từ đâu đến và đi đâu. Câu 15. Các ngươi xét toán theo xác thịt, còn ta không xét toán ai hết. Câu 16. Tuy nhiên, nếu ta xét đoán thì sự xét đoán của ta vẫn xác thực, vì ta không phải của... Ta không phải chỉ có một mình, nhưng ta cùng cha là đứng đã sai ta. Câu 17. Trong luật pháp của các ngươi có chép rằng lời chứng của hai người là xác thật. Câu 18. Ta tự làm chứng minh cho mình, và cha là đứng đã sai ta cũng làm chứng cho ta. Câu 19. Vì vậy, Họ hỏi Ngài, cha của thầy ở đâu? Đức Chúa Giê-xu đáp, các ngươi không biết ta, cũng không biết cha ta. Nếu các ngươi biết thì ta cũng biết. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta nữa. Câu 20. Đức Chúa Giê-xu phán những lời này tại nơi đặt các thùng tiền dân, lúc đang giảng dạy trong đền thờ, nhưng không ai bắt Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Okay.
All right, now in English, chapter 8. This chapter in John is about Christ delivereth the woman taken in adultery, and we're going to find out about Christ, the light of the world. Starting chapter 8 of John, verse 1. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again unto the temple. And all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? And I'd like to just mention aside here that it used to be that people were stoned for breaking the law. But under the New Testament, we have a new compensation of grace whereby we can be forgiven. And so, according to the Bible, I think you're going to see here as we read on, that we don't stone people anymore under the biblical teachings. Verse 6, this they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it were convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Where are they? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. So we can be forgiven of our sins, as it tells us here in the book of John. But Jesus does request and suggest that we go and sin no more. That you can't keep continuing to sin and just think you can live a life of sin. And he wants us to be responsible adult Christians. Verse 12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. And that's why I often pray the salvation prayer of stepping out of darkness and stepping into the light, into the way of Jesus. This is one of the very verses I'm referring to when I pray the salvation prayer. And if you'd like to receive the Lord, we're going to say the salvation prayer after we're done reading. Verse 13, The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself, thy record is not true. Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came and whither I go, but ye cannot tell whence I come and whither I go. In other words, I know what I'm about, where I go and what I do, but you don't know. How could you know? You know, they're not with Jesus all the time. Verse 15, Ye judge after the flesh, I judge no man, said Jesus. And yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I am the Father that sent me. So it's up to the Lord Jesus and God the Father to judge us. In my opinion, that means that we really shouldn't be judging other people, that we should leave that up to the Lord. 17, it is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me nor my Father. If ye had known me, you should have known my Father also. 20. These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple, and no man laid hands on him. And this next phrase is one of my favorite ones throughout John, for his hour was not yet come. We're going to see throughout these scriptures that no one lays a hand on him until his hour has come as appointed by God. Okay, I stopped at 20.
Thank you, Lord. Mm-hmm.
I can't, there you go. I couldn't hear you for a minute, sorry.
Sorry. Giống như cô Đại An cũng có nhắc với chúng ta cái câu 20, câu cuối cùng khi nói là nhưng không ai bắt được Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Cái câu giờ Ngài chưa đến rất là quen thuộc trong sách Giăng, trong mấy đoạn trước chúng ta có đọc, biết các bạn có nhớ hay không. Cái điều này nói lên rằng cái sự hy sinh của Chúa Giêsu là tình nguyện, tại vì không phải là người, cho dù chính phủ đi nữa cũng không có thể nào bắt Ngài để mà xử Ngài chết được, nhưng do Ngài tự nguyện chết vì tội lỗi của chúng ta vào cái thời điểm mà Chúa Cha đã đặt, trong cái phương cách mà Chúa Cha đã chọn cho Đức Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ tiếp tục sang đoạn 8 câu 21. Ngài lại nói với họ, ta đi, các ngươi sẽ tìm ta, và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, nơi ta đi các ngươi không đến được. Câu 22, những người Do Thái nói, liệu ông ta sẽ tự tử chăng, khi nói rằng, nơi ta đi các ngươi không đến được. Câu 23, Đức Chúa Giêsu đáp, các ngươi ra từ dưới, còn ta đến từ trên. Trên là từ Đức Chúa Trời, từ trên thiên đường, trên trời, như chúng ta nói vằn vẽ như vậy. Các ngươi ra từ thế gian này, còn ta không ra từ thế gian này. Câu 24, vì thế ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Vì nếu các ngươi không tin ta là đấng hằng hữu, thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Câu 25, họ hỏi Ngài rằng, vậy thầy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, như ta đã nói với các ngươi từ lúc đầu. Câu 26, ta có nhiều điều để nói và xét đoán về các ngươi, nhưng đấng đã sai ta đến thật là thật, và ta công bố cho thế gian những gì ta đã nghe nơi Ngài. Câu 27, họ không hiểu rằng Ngài đang nói về cha cho họ. Cha là Đức Chúa Cha của Đức Chúa Giêsu. Câu 28, vì vậy Đức Chúa Giêsu nói rằng, khi các ngươi treo con người lên, tức là trong sau này thì treo con người lên, tức là Chúa Giêsu, con người là Chúa Giêsu trên thánh giá. Khi các ngươi treo con người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng ta là đấng hằng hữu, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều cha dạy ta. Câu 29, đấng đã sai ta vẫn ở với ta, không để ta một mình, vì ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. Câu 30, khi Ngài nói những điều này, thì nhiều người tin Ngài. Câu 31, vậy Đức Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng, nếu các ngươi cứ ở trong lời của ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta. Câu 32, các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Câu này rất là tuyệt vời, vì khúc trên chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với những người, những đứa thầy dạy về Kinh Thánh của thời xưa, rằng họ không hiểu Đức Chúa Giêsu nói gì. Nhưng khi mà một người nhận tin Đức Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu được những chân lý trong Kinh Thánh, trong lời Chúa. Cho nên không cần phải học đại học hoặc là đi học giỏi hay gì để cũng hiểu được. Nhưng mà phải là có Đức Thánh Linh, có đức tin của chúng mình, của chính mình để hiểu được lời Chúa. Câu 33, những người Do Thái nói, chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa từng làm nô lệ ai, sau này lại nói các ngươi sẽ được tự do. Câu 34, Đức Chúa Giêsu đáp, thật, ta bảo thật các ngươi ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Câu 35, nô lệ thì không ở mãi trong nhà, nhưng con cái thì ở đó mãi mãi. Câu 36, vậy nếu con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do. Câu 36 này cùng với cái đoạn Kinh Thánh phía trên chúng ta học, khi Chúa Giêsu tha thứ tội cho chúng ta hoặc là tha thứ tội cho những người tin Ngài ở xung quanh chúng ta thì người đó thật sự không có bị làm nô lệ của những cái tội lỗi mà họ đã phạm khi trước, và cũng không làm tội lỗi cho cái lối sống ngày xưa nữa, và họ được sự tự do hoàn toàn. Không có bị những không sống trong bóng tối nữa. Câu 37. Ta biết các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi lại tìm cách giết ta vì lời ta không có chỗ trong các ngươi. Câu 38. Ta nói những điều ta thấy nơi cha ta, còn các ngươi làm những điều các ngươi nghe nơi cha mình. Một chút nữa là câu Abraham là một người mà Đức Chúa Trời đã chọn từ ngay lúc đầu để làm để tăng trưởng dòng dõi cho những người Do Thái, là cái giống và cái dòng dõi mà Đức Chúa Trời chọn riêng cho mình, và Chúa Giêsu là con được sinh ra trong cái dòng dõi của Abraham, là con của vua David. Câu 39, họ trả lời, cha chúng tôi là Abraham. Đức Chúa Trời nói, nếu các ngươi là con Abraham thì phải làm những điều Abraham đã làm. Câu 40, nhưng bây giờ các ngươi tìm giết ta, là người đã nói cho các ngươi chân lý nghe được từ Đức Chúa Trời. Abraham đã không làm những việc như thế. Abraham là một người có được khen, được Chúa Trời khen là có đức tin rất là tốt đẹp, làm đẹp lòng Chúa. Câu 41, các ngươi làm những công việc của cha mình. Họ nói, chúng tôi không phải là con ngoại tình. Chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời. Câu 42, Ngài bảo họ, nếu Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì các ngươi phải yêu thương ta, vì ta ra từ Đức Chúa Trời và từ Ngài mà đến. Bởi ta không tự mình đến, nhưng chính Ngài đã sai ta. Câu 43, tại sao các ngươi không thể hiểu điều ta nói, vì các ngươi không đến, vì các ngươi không thể nghe được lời của ta. Câu 44, các ngươi xa từ cha mình là ma quỷ, trong tiếng Anh nó gọi là quỷ Satan, và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu, nó đã là kẻ giết người và không đứng trong chân lý, vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì là nói theo bản tính của mình, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Khi mà một người đã tin Chúa và là con cái của Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh sẽ giúp cho người đó nhận thức được đó là Đức Chúa Giêsu, những lời Đức Chúa Giêsu nói là những lời từ cha nói. Và khi chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta cũng như Bữa Đại nói là Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta hiểu được lời Chúa, và những gì Đức Chúa Giêsu nói không có khác đi, sai dịch đi so với những lời Chúa nói từ ban đầu. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng nếu mà họ thực sự là con của Abraham, thực sự là con của cái của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ nhận và hiểu được rất là dễ dàng những lời Chúa Giêsu đã giảng cho họ. Chúng ta tiếp tục câu 45. Nhưng vì ta nói chân lý nên các ngươi không tin ta. Câu 46, có ai trong các ngươi ghét tội ta được không? Nếu ta nói chân lý, sao các ngươi không tin ta? Câu 47, ai ra từ Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời. Sở dĩ các ngươi không nghe vì các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Câu 48, những người Do Thái đáp, chúng tôi nói thầy là người Samari và bị ma quỷ ám. Không đúng lắm sao? 49, Đức Chúa Giê-xu trả lời, ta không bị quỷ ám, nhưng ta tôn vinh cha ta, còn các ngươi thì làm nhục ta. Câu 50, ta không tìm vinh quang cho riêng mình, là có đứng tìm điều ấy và xét đoán. Câu 51, thật, ta bảo thật các ngươi, nếu người nào giữ lời ta, thì sẽ không bao giờ thấy sự chết. Câu 52, những người Do Thái nói, bây giờ chúng tôi biết rõ thầy bị quỷ ám, Abraham đã chết, các tiên tri cũng vậy. Thế mà thầy nói, nếu người nào giữ lời ta sẽ không bao giờ nếm trải sự chết. Câu 53, có phải thầy vĩ đại hơn Abraham tổ phụ chúng tôi là người đã chết rồi chăng? Các nhà tiên tri cũng đã chết, thầy tự cho mình là ai? Câu 54, Đức Chúa Giê-xu đáp, nếu ta tự tôn vinh mình thì vinh quang của ta chẳng ra gì. Chính cha tôn vinh ta, Ngài là đứng các ngươi gọi là đứng Chúa Trời của mình. Câu 55, các ngươi không biết Ngài, nhưng ta biết Ngài. Nếu ta nói ta không biết Ngài thì ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng ta thật biết Ngài và giữ lời Ngài. Câu 56, cha các ngươi là Abraham, vui mừng mong được thấy ngày của ta, người đã thấy và mừng rỡ. Câu 57, những người Do Thái nói, thấy chưa đầy 50 tuổi, thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Câu 58, Đức Chúa Giê-xu đáp, thật, ta bảo thật với các ngươi, trước khi Abraham hiện hữu, ta hằng hữu. Câu 59, họ liền nhặt đá để ném Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Cái luật ném đá là luật của Cựu Ước rồi, và khi qua Tân Ước chúng ta theo Kinh Thánh không có ném đá những người phạm tội nữa, vì những tội lỗi do kẻ phạm tội mà tin vào Chúa Giê-xu là được Chúa Giê-xu cũng tha tội lỗi và không có bị trừng phạt theo cái luật của Cựu Ước, cho nên chúng ta không ném đá những người tội lỗi nữa. Okay, I just finished verse 59.
Okay, thank you. Continuing on in English from verse 21. Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come. Then said the Jews, will he kill himself? Because he saith, whither I go, ye cannot come. They didn't understand what he was saying. And he said unto them, ye are from beneath, I am from above. Ye are of this world, I am not of this world. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. Then they said unto them, him, who art thou? And Jesus said unto them, even the same that I said unto you from the beginning. I have many things to say and to judge of you, but he that sent me is true, and I speak to the world those things which I have heard of him. They understood not that he spake to them of the Father. Then said Jesus unto them, when ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. And he that sent me is with me. The Father, he hath not left me alone, for I do always those things that please him. As he spake these words, many believed on him. As I'm hoping and we're praying tonight that many will believe on Jesus as we read his words. Verse 31. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. That's a good verse a lot of people like to memorize. So I'm going to say it again, verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. A lot of people today have a difficult time hearing the truth, and when we know the Lord, we want to know the truth, don't we? 33, they answered him, "We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free?" Jesus answered them, "Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. The Son of God abideth ever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed." And when you receive Christ as your Savior, which we're going to give you opportunity tonight, you are free indeed. Verse 37, "I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. I speak that which I have seen with my Father, and ye do that which ye have seen with your father." In other words, he's saying, you're not serving my Father, you're serving another Father. Verse 39, they answered and said unto him, "Abraham is our father." Jesus saith unto them, "If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This is not Abraham. Ye do the deeds of your father." Then said they to him, "We be not born of fornication. We have one Father, even God." Jesus said unto them, "If God were your Father, ye would love me. For I proceedeth forth and came from God. Neither came I of myself, but God sent me. Why do ye not understand my speech, or what I'm saying? Even because ye cannot hear my words. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him." The devil, when he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So that should tell us that those who lie on a regular basis probably do not serve our Father God. Now, once in a while, you know, we might get something incorrect and the information a little wrong. That doesn't mean we're lying. But when someone knows the truth and says a lie, that's lying. "And because I tell you the truth, ye believe me not." Have you ever told somebody the truth and they don't believe you? And you say, "But it's the truth. It really happened that way." Well, it's interesting, isn't it? Jesus is giving us kind of a similar scenario here with how to deal with that. "Which of you convinces me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me? He that is of God heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God." So those who don't want to hear the Bible and hear the word of God are not of God. But they can be. They can accept the Lord God as their Savior if they wish. Verse 48, then answered the Jews and said unto him, "Say we not well that thou art a Samaritan and hast a devil?" Jesus answered, "I have not a devil, but I honor my Father, and ye do dishonor me. And I seek not mine own glory. There is one that seeketh and judgeth. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death." Then said the Jews unto him, "Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets, and thou sayest, if a man keep my saying, he shall never taste of death." Well, you're going to find here that the Lord is speaking symbolically sometimes, and these people who are listening don't understand what he's talking about. 53. Art thou greater than our father Abraham, which is dead, and the prophets are dead? Whom makest thou thyself? Jesus answered, If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me, of whom ye say that he is your God. Yet ye have not known him, but I know him. And if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him, and keep his saying. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and was glad. Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, excuse me, Jesus said unto them, Well, I'm sorry about that. I am back. I just had two verses left. With my allergies, I just can't read passages that long without coughing. So I'll finish the last two. Verse 58, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Then took they up stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Now, isn't that interesting that he hid himself, yet he walked through the midst of them and passed by them, and they didn't even know he passed by. And, of course, we know it's because his time had not yet come. Praise the name of the Lord. We're now going to give you opportunity to receive the Lord Jesus as your Savior, and I'd like to let Quy do that first in Vietnamese. Okay, Quy?
Thank you, Diane. Cô Đại An cũng đã kết thúc đọc Kinh Thánh rằng đoạn 8, thì bây giờ chúng ta cũng muốn cho các bạn có cô Đại An đã kết thúc rằng đoạn 8. Và bây giờ chúng ta cũng có cơ hội cho các bạn nào chưa có tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm Đức Chúa của đời mình, chúng ta cũng như đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa học, thì khi mà chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta sẽ được Đức Thánh Linh dạy cho hiểu những chân lý và được có sự tự do, không có nô lệ vào tội lỗi và cái lối sống tội lỗi nữa. Và được sự sống đời đời, có sự bình yên của Chúa, sự giúp đỡ của Chúa. Trong lòng quý cũng chỉ không phải là tôn giáo hay gì, nhưng mà cũng muốn các bạn có được cái kinh nghiệm trong cuộc sống mà một đứng Chúa Giê-xu rất là yêu tất cả chúng ta, mỗi thành viên của chúng ta, lòng Chúa yêu chúng ta đến mức độ nào. Cái cảm giác đó rất là tuyệt vời, và được Chúa dẫn dắt, được Chúa hướng dẫn, được Chúa bảo bọc, được Chúa che chở tất cả những phong ba bão tố cho cuộc sống này, hằng là cho chúng ta được trưởng thành trong Chúa, được có niềm tin vững mạnh hơn trong Chúa. Và khi chúng ta có Chúa đi cạnh cùng mình thì cái cách nhìn về cuộc sống và những trở ngại trong cuộc sống thật là khác với những người không có Chúa. Và mục đích và mục tiêu của chúng ta thì chúng ta sống với cuộc sống này cũng rất là khác Chúa. Thì quý chỉ mong là các anh chị em có thể có được những cái kinh nghiệm như vậy trong Chúa. Cái sách Jeremiah, sách Đại Kinh Thánh quý đọc trong tuần này, thì Chúa Giê-xu nói về người Do Thái là một cái đất nước mà Đức Chúa Trời đã chọn. Và khi tế tân ước thì chúng ta cũng được thuộc vào cái hạng liệt vào cái người mà dân Chúa đã chọn. Ai tin Chúa là được chọn. Thì Chúa Giê-xu gọi chúng ta là cũng như cô dâu của Chúa và người vợ của Chúa Giê-xu. Và lòng Ngài yêu chúng ta đến mức độ nào, thì những câu kinh thánh trong cái cuốn sách Jeremy thì diễn tả rất là tuyệt vời. Thì chúng ta sống không đẹp ý Chúa, chúng ta không trung thành với Chúa, nhưng lòng yêu của Ngài đối với cái cô dâu chưa cưới của Ngài lúc nào cũng nồng cháy, và Ngài sẵn sàng tha lỗi, Ngài sẵn sàng hy sinh cho cái người vợ yêu dấu của Ngài là những con dân tin nhận Chúa. Thì chúng ta, anh chị em nào muốn có được cái kinh nghiệm này, có được cái cuộc sống mà Chúa hứa với chúng ta trong những đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, thì chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa là Chúa Giê-xu, lạy Cha là Cha của chúng con. Tối hôm nay con đến với Ngài bằng tấm lòng rộng mở. Con biết rằng con đã phạm tội và không có thể có được mối quan hệ với Đức Chúa Cha. Trong những năm tháng qua, cho con sống trong bóng tối và làm con cái của quỷ Satan. Nhưng ngày hôm nay, con được nghe lời Ngài, và chính vì những lời yêu thương của Ngài hằng cho, con muốn tin nhận Chúa Giê-xu để con được tha lỗi, những tội lỗi con đã phạm để chân lý của Ngài soi sáng đường con đi và Tứ Thánh Linh của Ngài ở cùng con luôn. Con xin nhận Chúa Giêsu vào lòng của mình, hầu Ngài cũng ở cùng với con cho đến khi con gặp Ngài trên thiên đường. Và những ngày tháng sắp tới này, con cầu nguyện rằng Chúa cũng ban những anh chị em, những người đã đi trước ở xung quanh con, hầu chúng con có thể được sự dẫn dắt trong con dân của Chúa, trong Đức Thánh Linh của Ngài, để tăng trưởng hơn và làm được nhiều điều hữu ích trong nhà Chúa. Con xin dâng cuộc sống của con từ ngày hôm nay cho đến vĩnh viễn để hầu việc Ngài, để được nhận được cái sự bình yên trong tâm thảm, nhận được sự hướng dẫn, sự yêu thương, sự tha thứ, sự nhân từ của Chúa, và hầu cho tình yêu của Chúa, sự nhân từ của Chúa, những chân lý của Ngài không những con được chỉ được nhận thôi, mà có thể qua cuộc sống của con, hầu cho những người xung quanh con có thể thấy được và cảm nhận được, và có thể cũng giống như con hôm nay tin nhận Chúa là Đức Chúa Giêsu của con, là Đức Chúa Trời của đời con. Xin cảm tạ ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu anh chị em nào vừa cầu nguyện cái lời đó, xin liên lạc với cô Đại An hoặc là Quý, hoặc là những hội thánh địa phương, và khi chúng ta tìm hội thánh địa phương ở nước nào cũng vậy, phải tìm được hội thánh nào mà học trong lời Chúa, giảng theo lời Chúa, khuyến khích anh chị em hàng ngày đọc lời Chúa, tăng trưởng trong lời Chúa, thì đó là một cái nơi để chúng ta có thể chọn là hội thánh nhà của mình. Và cũng có thể chia sẻ với cô Đại An và Quý, vì khi Chúa nói giống như mình vừa gặp được một người nào đó mà mình yêu thương, hay là mình gặp được vị hôn phu vậy của mình, hay là vị hôn thê của mình mà mình yêu thương, thì cái tình cảm tuyệt vời mình cũng muốn chia sẻ với những người xung quanh, thì cũng Kinh Thánh có khuyến khích là chúng ta có thể chia sẻ qua lời nói, qua những hành động của mình đối với những người xung quanh, một người nào đó khác, thì để giống như là cái kết quả cho cái lòng tin của mình. Chỉ chia sẻ thôi, không có cần gì nhiều. Và cũng hầu cho chúc mừng các anh chị em và những thiên thần ở trên trời đang ca hát vui mừng vì sự tin nhận và sự trở lại với Đức Chúa Trời của chính bạn ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn. Okay?
All right. For those of you who would like to accept the Lord, we're going to explain in English what the scripture says about that in John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. You know, we're all born here into the earth physically. We have a physical birth, but when we receive the Lord, we have a spiritual birth. That's why it's called being born again. I'm sure you've heard that term, or perhaps read it in the Bible if you've been reading with us. And in John 3:3, Jesus said, you must be born again. Romans 5:8, but God proves his love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us. In Psalm chapter 107, verse 20, it says, he sent his word and healed them and delivered them from their destructions. In Romans 10:8-10, the word is in your mouth and in your heart, that is the word of faith which we are preaching, that if you confess with your mouth the Lord Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. For with the heart man believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. If you'd like to receive the Lord Jesus as your personal Lord and Savior, please let's bow our heads together and say this prayer with me. If you're at a location where you can't pray out loud, you can pray within your mind and within your heart and your spirit. Dear Heavenly Father, I know that I am separated from you, but I want to be a part of you and of God's family. I believe that Jesus Christ died on the cross and shed his blood so that I could have forgiveness of my sins, and I receive your forgiveness. I'm willing to turn from my way of walking in darkness and step out into the light and walk in the path of light along with you, Jesus. Help me to be like you, Jesus. And I receive the gift of the Holy Spirit you've given us as our guide, as our friend, as the person, the being who helps us to understand the scripture and what it is to be a Christian. I pray that you'd be with me all the days of my life, and I will follow and obey you as the Lord of my life. In the precious name of Jesus, amen. You know, it's very good to tell someone about it when you've received the Lord, when you have a good opportunity to. It tells you about that in Romans 10, 8 through 10, which I read tonight. So when you get a chance, tell someone about it and invite them to listen to this radio show with us that is available 24/7 at www.blogtalkradio.com/Diane-Lenning. And you can listen to all the shows we've recorded so far this year in 2013 in English and Vietnamese. We have other languages as well, but Vietnamese is on this same Wednesday night each month. So one time a month we do it English and Vietnamese. So we're going to take a break, and I'll let Quy explain that in Vietnamese when we come back. We're going to worship the Lord together here with a song together of Lord, I lift your name on high, and let's just praise the Lord for those who've received the Lord as their Savior. Lord, I lift your name on high by Stuart Townsend. We'll be right back. Stay with us.
Love to sing your praises.
Quy, please tell the people how they can listen to our show in English and Vietnamese 24/7. And then after that, please tell in Vietnamese and English any addresses for churches you'd like to give.
Thank you, Diane. Giống như cô Diane có chia sẻ cùng chúng ta, quý cũng muốn nhắc lại cái số điện thoại mà các bạn có thể gọi vào. Cái số điện thoại không cần phải trả tính tiền trong cái plan của các bạn là 1-877-497-9937. Và cái website mà các bạn có thể lên mạng nghe cái show ngày hôm nay và cũng như những cái mà chúng ta đã, những cái chapter mà chúng ta đã đọc những tháng trước là Blog Talk Radio. Chị Quý sẽ đánh lần ha, blogtalkradio.com/ và tên của cô là N G Y ngắn A N E cạch ngang N L E N N Y ngắn N chữ G. Chúng ta có thể lên đó nha. Và hàng tháng thì cái tối thứ tư cuối cùng của mỗi tháng thì chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh tiếng Việt và tiếng Anh. Và trong cái website mà chúng ta vừa có nhận được thì có những tiếng khác như tiếng Thái, tiếng Mễ và cũng có nhiều tiếng khác, cho nên là không nếu mà các bạn có biết ai nói những cái ngôn ngữ khác thì chúng ta có thể lên cái mạng đó để coi cái ngôn ngữ của bạn mình nói có trên cái list đó không. Và nếu mà các bạn có nhu cầu về cái ngôn ngữ nào mà cô Đại An chưa có thì các bạn có người có thể đọc cái Kinh Thánh và cái ngôn ngữ đó thì xin liên lạc với cô Đại An. Cũng như là xin liên lạc với cô Đại An về những cái thông tin đó. Còn về hội thánh ở Cali, quý cũng xin lỗi là hội thánh và những cái nơi khác thì cũng chưa có biết. Quý có liên lạc với quý có cái thông tin nhưng mà còn những cái còn phải liên lạc với một số người để xin phép cho cái thông tin của họ được trên cái phát thanh trên cái đài của chúng ta. Có thể hẹn các bạn tháng sau. Cái chương trình sau thì Quý sẽ cho cụ thể hơn thông tin nhiều. Nhưng mà tốt hơn hết thì nếu mà các bạn có thể lên mạng để mà xem, nó sẽ đầy đủ hơn là nói trên đây. Thì thời gian có hạn chế, nó sẽ không có nhiều thông tin bằng ở trên mạng. Quý cũng muốn xin xem có cái thể cho có thông tin của một người nào đó các bạn có thể liên lạc. Nếu mà các bạn ở cái khu nào thì người nào có thể là cái người liên lạc của các bạn. Nhưng tối nay thì chưa có cái thông tin, chưa có được phép cho cái thông tin đó. Vậy thì xin hứa sẽ cố gắng cái chương trình kỳ sau, tháng sau sẽ có cái thông tin đó để cung cấp cho các bạn. The church information, I got the contact information, but I still need to get permission to broadcast for the information.
Okay.
So I'm gonna do that next month, but we had limited time, so we can share a limited amount of information over the radio. But it's best if the listener could go on the website once we have posted up there to go check it out themselves. I'm gonna try to see if we have a key contact person for this different region, perhaps. In the United States, for each region of a listener to contact them for the need of going to local church and Bible study and fellowship information.
Great. Now, Quy and friends, listening audience, we're coming to the end of another wonderful time together. But since my allergies are acting up, I'm wondering if I could ask you, Quy, if you'd be willing to say the closing prayer in both English and Vietnamese so I don't start coughing.
Sure.
Okay, yeah, thanks.
My honor.
Okay.
We're going to thank the Lord for the wonderful time we had together. Let's pray together. Father, we just thank you so much for the love that you have for us. Thank you for choosing each and every single one of us and call us into greatness of destiny, of growing faith and knowing what love is and how much you love us, and to enable us in fellowship ministry and so much more. Thank you for the meaning of life that you've given and adding on to us. Help us to be light and soul in this life. And I pray, Lord, that your Spirit, your Holy Spirit, would be with each and every single one of us. May the word, the power of your word that we learned tonight and the many nights before when we were learning together, may it saturate in our life. May the powers of your promises come through. I pray that our new believer sister and brother would experience the greatness of your presence, God. I pray that you help them to have wisdom to recognize the things that you're moving in their lives. And I pray the breaking of bondage of sin. Praise the Lord for that. For those who have a physical illness, God, I just pray that your Holy Spirit should touch their body right now and heal them by the stripes of Jesus. We just apply the blood of Jesus over that illness, which rebuke it to go. And I pray for healing for those who need jobs. Father, I just pray that you make provisions for your children, God. And I pray, Lord, that you will listen to the silent request, that you will just bring joys and hope into each and every single of our situations, God. For those who are going through a storm, feel loneliness, have thought that being attacked from the evil one, Father, I just pray that you bring an arm of a brother, a sister in Christ around them, surround them, Lord God. I pray that you strengthen your church and give the power of the Holy Spirit just overwhelming upon each and every single meeting when we gather to worship you, Lord. In Jesus' name, amen.
Amen.
Tối hôm nay chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng con tụ tập để đọc Kinh Thánh, học lời Chúa và chia sẻ cùng anh chị em của chúng con. Con cũng cầu nguyện xin Đức Chúa Thánh Linh ở cùng mỗi anh chị em của chúng con, những người vừa tin Chúa. Con cầu nguyện rằng trong những ngày tới này, xin Chúa Thánh Linh cũng làm, cũng có thể chúc phước cho anh chị em của chúng con thấy được, nhận được cái sự hiện hữu của Ngài trong cuộc sống của anh chị em chúng con một cách rõ rệt. Và Ngài cũng hầu ở cùng với những cái anh chị em trong Chúa của chúng con, ai những ai có bệnh tật thân thể và tâm linh, xin Ngài cũng chữa lành bệnh vì qua những lần roi mà Đức Chúa Giêsu đã chịu và những giọt máu mà Đức Chúa Giêsu đã đổ ra để cho chúng con được sự lành lặn, không bị bệnh tật nữa. Và cho những anh chị em chúng con cần có sự chúc phước của Ngài trên mặt việc làm hoặc là mặt cung cấp về vật chất, xin Chúa cùng ở cùng giúp cho anh chị em chúng con có được việc làm ổn định, và có được những ai đang đi qua những cái cơn bão của cuộc sống, hầu Chúa cũng cho họ được niềm tin, sự vui mừng và một cái mục đích mới để tập trung tinh thần và nghị lực của mình phấn đấu tiếp tục. Con cầu nguyện rằng Chúa giúp đỡ cho hội thánh có thể được mở vững mạnh hơn, có được những tác động tốt đẹp hơn và hầu cho mỗi con dân của Chúa có thể là ánh sáng của đời và là muối của thế giới sang này. Con cảm tạ ơn Ngài đã chọn chúng con, yêu thương chúng con, dẫn dắt chúng con và đùm bọc chúng con, bảo vệ chúng con trong cánh tay yêu thương của Đức Chúa Giêsu. Tối hôm nay con xin cảm tạ Ngài và dâng anh chị em chúng con trong mặt tay yêu thương của Ngài. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Okay, thank you.
Okay, take care, friends and family. May God bless you and keep you until we meet again. And we're saying good night from our host, Diane and Kui. Okay, Kui?
Okay, good night, Dan. Hope you feel better.
Thank you. Good night. We love you all. Remember, God loves you, and we love you too. Good night.
Good night.
Take care. Bye-bye.